não học còn khiếm khuyết mà thôi. Pháp của 36 sao thiên cương và thuật của 72 sao địa sát đại lược như sau. Pháp của 36 sao thiên cương: thứ nhất, tạo hóa xây vật; thứ nhì, âm dương điên đảo; thứ ba, thay đổi sao trời; thứ bốn, xoay chuyển mặt đất; thứ năm, gọi gió kêu mưa; thứ sáu, lay núi rung đất; thứ bảy, cưỡi gió đè mây; thứ tám, lấp sông thành bãi; thứ chín, hào quang ngập đất; thứ mười, biển sông nổi sóng; thứ mười một, chỉ đất thành gan; mười hai, ngũ hành chuyển biến; mười ba, sáu phép cửa lạ; mười bốn, lén biết tương lai; 15. Phá non dòi đá; 16. Chết rồi sống lại; 17. Bay mình lưu dấu; 18. Chín thở thâu khí; 19. Từ gốc bung ra; 20. Rồng dáng hổ quỳ; 21. Vá trời chứa mặt trời; 22. Giờ non lấp biển; 23. Trỏ đá thành vàng; 24. Đứng không thấy bóng; 25. Thai quá thành hình; 26. Lớn nhỏ đồng lòng; 27. Hoa nở phảnh khắc; 28. Thành khí đạo chơi, dạo chơi, thành khí dạo chơi; 29. Cách tường nhìn thấu; 30. Hồi gió phản lửa; 31. Nắm giữ năm sấm; 32. Lặng giếng chui đất; 33. Tung cát quăng đá; 34. Nhổ núi dựng biển; 35. Tung đậu biến thành quân; 36. Cây đính dính cây dính quá 7 mũi tên, cây dính quá 7 mũi tên. Đó là 36 ngôi sao thiên cương, nó là ổn định như vậy, vẫn chiếu xuống thế gian bất cứ giờ phút nào đều làm những cái việc mà trong cái lúc cung ứng mà gặp tới cái 72 địa sát này là nó biến đổi liền. Nó là cái thuật của 72 sao địa sát. Thứ nhất, tỏ tối tâm, nó chuyển xuống là biến hóa thành tối tâm. Thứ hai, đoạt hồn; thứ ba, gánh núi; thứ tư, ngăn nước; thứ năm, mượn gió. Khi mà hiểu 36 cái sao thiên cương và 72 cái sao địa sát này mà chúng ta thuần tí hướng tượng thì cái bệnh hoạn trong mình nó cũng bớt. Mà nếu chúng ta không biết cái 36 ngôi sao thiên cương này mà mình hướng thượng á, để giữ cho nó vững á, thì ôm một chiều 72 sao địa sát á, thì dễ sanh bệnh, con người dễ sanh bệnh lắm. Đó là nói về tâm linh. Thứ năm, mượn gió; thứ sáu, trải sương; thứ bảy, cầu nắng; thứ tám, cầu mưa; thứ chín, ngồi trên lửa; thứ mười, lặn dưới nước; 11. Che mặt trời; 12. Cưỡi gió. Các bạn che mặt trời là ở trong nhà hoài, không đi ra ngoài cũng bệnh à. Cũng là một cái pháp như vậy đó. 13. Nấu đá; 14. Phun lửa; 15. Nuốt dao; 16. Chứa trời đất trong bầu; 17. Đi gió; 18. Đi trên nước; 19. Tung gậy; 20. Phân thân; 21. Tàn hình; 22. Mập đầu khác; 23. Định thần; 24. Chém yêu quái; 25. Mời mọc tiên; 26. Truy hồn; 27. Bắt hồn; 28. Vờ mây; 29. Bắt trăng; 30. Chuyển giờ; 31. Nằm mộng; 32. Lìa xa; 33. Gỡ gậy; 34. Ngăn nước; 35. Giải tai ương; 36. Cứu nguy khốn; 37. Vàng trắng; 38. Kiểm chiến thuật; 39. Phản xạ; 40. Đi dưới đất; 41. Thuật tính sao; 42. Thuật tính sao này bây giờ cũng còn ở bên bên Tàu cũng có những cái thuật tính sao bây giờ cũng còn. 72. Bày biện; 43 trá hình, 44 phun hoa, 45 trổ hoa, 46 quật mồ, 47 dị bóng, 48 dụ tớ, 49 dấu tích, 50 gồm thú, 51 chia chim, 52 cấm khí, 53 sức lớn, 54 xẻ đá, 55 tạo ánh sáng, 56 màn mùng y phục, 57 hướng dẫn, 58 ăn mặc, 59 khám phá, 60 băng núi, 61 lúa mầm, 62 lên cao, 63 uống nước, 64 nằm tiếp, 65 phơi nắng, 66 tung vật, 67 phù thủy, 68 y dược, 69 biết thờ, 70 rõ đất, 71 trừ lúa, 72 dẹp khẩn cầu. Đó. Cho nên mỗi nào, cái nào cũng làm cái pháp thuật cái thể. Bây giờ chúng ta đang dẹp cái khẩn cầu. Người tu thiền bây giờ đang dẹp cái khẩn cầu, không có xin cái gì hết, chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, cũng làm cái pháp để đi tới. À. Cho nên cái dẹp khẩn cầu là cái có thể thấy tất cả những cái sự kích động và phản động của 71 cái pháp ở bên trên. Cho nên người tu bên pháp lý vô vi là lấy cái thuật ngay thẳng để chuyển giải cái ánh quang từ bên trên xuống và tự khai thông và luân chuyển điều hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì không có sự khẩn cầu nữa. Dẹp khẩn cầu nó là đạt pháp rồi. Đó. Cho nên người thường họ thấy tôi làm ăn, tôi muốn hên này kia, tôi phải khẩn cầu. Là sao? Bây giờ trong không thông. Bây giờ mình dùng cái 72 pháp này, mình đi tới chỗ dẹp khẩn cầu là phải có cái pháp. Mà cái pháp mình khứ trượt lưu thanh thì đâu có khẩn cầu. Mà nó lưu trượt á, thì nó phải cầu thanh, cầu này, cầu thêm trượt, hay là cầu thêm thanh. Còn cái này mình không, khứ trượt lưu thanh thì thanh hòa thanh chỉ đi lên thôi. Đó. Cho nên bảy cái mà pháp này là mình chỉ lấy cái 72 là mình thấy tất cả những cái pháp biến chuyển tối tâm ở đâu. Rồi mình cũng chịu khai mở tất cả 72 pháp, mà vô vi chỉ có một pháp mà thấu đáo 72 pháp, mà vô vi chỉ có một pháp để thấy rõ 36 sao thiên cương bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Còn nếu những người tu vô vi mà thiếu trung tín là bị biến vào trong 72 pháp này, biến thể vào 72 pháp này. Sao tôi tu thử ngày ngày tâm tối, tại tôi cũng dẫn đó, tôi ôm cái pháp dẫn, tôi ôm cái pháp hờn, tôi ôm cái pháp hơn thua, mà tôi chưa mở được cái chân điển hòa đạo, cái chân linh tôi thiếu hòa đạo. Cho nên các bạn tu đây là trong mấy cái khóa này, cái khóa quan trọng nhất của vị tiên mà từ hồi nào giờ chưa có, và đã học rất nhiều trong mấy ngày này để khai mở mình ra, để tận dụng sự sáng suốt, vận dụng tất cả vận hành trong cái sự khôn ngoan khối thần kinh trung ương liên hệ với càn khôn vũ trụ. Ở đây các bạn chỉ học vận dụng cái đó mà thôi, để nhận định từ lời nói này đến, từ người kia đến, từ người nọ đến, mà chúng ta vận dụng sự sáng suốt để xét của sự thanh tịnh có không. Còn nếu mà sự thanh tịnh mất đi á, không bao giờ phán xét được cái gì hết. Muốn quy không cũng phải có cái sự sáng suốt. Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có quân bình. Cho nên các bạn mượn pháp để làm lại sự, lập lại sự quân bình, rồi đi tới sự thanh tịnh. Từ thanh tịnh nó mới tỏa ra sự sáng suốt. Rồi vận dụng sự sáng suốt là hỗ trợ cho bạn lực chuyển hóa. Thì con đường đó là con đường giải thoát rất rõ ràng. Và 36 ngôi sao thiên cương, 72 sao địa pháp này là để chứng minh sự vận chuyển trong con người và sự bất di bất dịch nước trời đã có rồi, chứ không phải bây giờ mới đã có. Nhưng mà nó tùy thời, nó biến chuyển tùy thời, là vì cái địa sát nó thay đổi thì nó phải biến chuyển tùy thời. Một cái luật ban chiếu thì nó luôn luôn là ban chiếu. Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện thiếu thật là không bao giờ đến. Mà phải khi mà có thiện có thật là có dũng chí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi. Thật là bi trí dũng, tôi thật tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi, Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thấp tôi là không có sợ. À, phải thầm thả và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà thì tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói bây giờ tôi thật thà thì tôi thua lỗ lỗ. Tụi nó đang dành ăn, tôi cũng dành phần, đừng có dành. Mà các bạn có. Thì nó học cái gì? Học được cái dụng. Mà các bạn không có tranh chấp, rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt và nó mở cái lượng tự bi luôn. Cho nên chúng sanh còn lầm là vì sợ mắt, vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là chánh, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của trước mặt là cặp mắt đó thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy được. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn này. Co lửa gần răng rồi răng, thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa. Bớt luôn. Để cái chân thích đàm lượng với cái nguyên linh sẵn có mà ta khai thông tâm đạo ở bên trên. Không bị lường gạt nữa. Vì tôi đã hành cái pháp này thì tôi đóng cửa đời mở cửa đạo mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà. Sơ hồn bị hết rồi. Rồi coi lưỡi răng kề răng, ý tưởng nhìn mình nhìn ngay trung ương này là làm sao thấy ánh sáng. Nhưng mà sao sẽ thấy ánh sáng? Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh. Sức mạnh của ai? Của chính ta. Của chân tâm. Cho nên cái pháp sơ hồn tu ngồi nhắm mắt để mà nó mở. Ban đầu các bạn không thấy, đừng thấy đen nhẹ, thấy đen một chập thì thấy cái đen nó lớn rộng rồi. Nó lớn rộng lần, nó đi ra. Nó càng đi ra nó mới tụ ánh sáng. Cho nên tôi nhắm mắt tôi thấy đen, tôi thấy bóng tối. Cái đó là tôi không muốn, nhưng mà cứ nhìn trong cái bóng tối đó. Coi thử mình có quyết tâm nhìn thẳng không? Nhìn thẳng rồi ra mình bóng tối đó nó sẽ lan rộng ra, rồi từ bóng tối nó đi tới về ánh sáng. Một cái kỳ trí kiên nhẫn của hành giả mà thôi. Chứ đừng nên tôi nhắm mắt tôi không thấy trời Phật, tôi không thấy tiên. Nhiều người nói ở chúng ta, tôi nhắm mắt tôi lên gặp cô tiên xảo ít cậu coi sao, cái đó không được. Mình đã tâm tối, cầm thêm cái sự tâm tối, ham muốn là tâm tối. Mình trở về với bình thản, mình làm đúng luật tự nhiên, soi hồn pháp luân tự nhiên, thơ thơ. Tôi làm cái pháp này khứ trượt lưu thanh là thanh về đâu? Thanh về trời. Nhẹ là về trời. Cái con đường giải thoát rõ ràng. Tại sao tôi bịt nó lại? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Rồi tại sao tôi hít vô? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Nó mới thích. Thấy chưa? Ổn đề giảng đạo lưu bù, nói đủ chuyện hết. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Cũng đụng nhau rồi giải rồi thích. Phải không? Các bạn nói với cha, đụng nha, mong cha cứu này kia nọ, đụng rồi cái thích. Nói chuyện với tôi, cũng đụng với nhau rồi mới thích. Thì bây giờ mình đang sơ hồn, là đụng, thích, mở trong thanh tịnh. Mình đang làm pháp luân thường chuyển, đụng, thích, mở trong thanh tịnh. Khi mà các bạn làm đủ pháp rồi, các bạn ngồi yên tĩnh, thanh nhàn. Nói tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang khai thông càn khôn vũ trụ. Mở tiểu thiên địa này. Rồi từ từ các bạn làm thơ. Làm việc lớn mà. Đâu phải làm việc nhỏ. Đâu phải ngồi để cầu xin ông trời được đâu. Ông trời đâu có giúp. Ông Phật không có giúp. Có duyên thì tương ngộ một chút trong giây lát. Thoáng qua thấy cái mặt vậy thôi. Thì đó là cái duyên. Mà cái duyên nó biến thể vậy thôi. Chứ kỳ thật là mình phải thơ thơ. Mình mới đi tới cái quả đồng. Cho nên cái pháp này là nó vi diệu vô cùng. Mà nhiều người khinh cái pháp này. Chính nó đã đọa nó. Tu thời gian nữa tôi không cần thiền nữa. Tôi nói chuyện siêu lý còn hơn ông Tám nữa. Làm sao hơn được? Một biển chân lý mà làm sao hơn được? Có ai hơn ai đâu. Ông Tám cũng không hơn những người đó được. Mà những người đó rốt cuộc cũng không hơn ông Tám. Cho nên dùng cái hơn là trật. Mà cho cái hay cũng là trật. Làm sao mình vận dụng sáng suốt để mình thấy và mình tiến. Cái đó là cái quan trọng. Và cái sáng suốt làm cái gì? Làm sao được sáng suốt? Cái sơ hồn nó đem tới sự sáng suốt. Bộ óc thần kinh của các bạn được vận dụng, khai mở, thì cái quả tâm nó không có tự nữa. Quả tâm trước đó, nó phải giải ra, mà nó lưu cái quả tâm thanh, nó mới đem ra ánh sáng. Rồi các bạn làm pháp luân thường chuyển đầy trúng đầy ngực tung bắt đầu ngông hết thở, thì chỉ vận dụng cho nó đi lên, thay vì nó ép xuống dưới nó tạo dục. Vận dụng nó đi lên rồi tự nhiên các bạn không cần nói nó đi lên, cứ nói đầy trúng đầy ngực tung đi bộ đầu mà nó đi lên hồi nào các bạn không hay. Mà các bạn dũng ý chí để tôi vận dụng nó đi lên là cặp rồi đó. Thì vì sao? Sự ham muốn đi lên nó đi trước hơn cái cơ tiếng của bên dưới, thành ra nó đi quá lâu trật lắm. Ta dặn đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ nói đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu vậy thôi, chứ đừng nói tôi vận dụng tôi kéo điểm không, cứ nói nhiều ra đủ rồi. Thì lắng nghe sự nhẹ nhàng của mình, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, thì chúng ta nghiệm thấy rằng tất cả những cái nhiệt lực mà nó thúc đẩy con người trở về dục là phải cô động không? Mà tại sao giữa con người với con người ân ái với nhau là cái nắm với cái nắm nó cọ sát chặt rồi cái nó trung hòa hết, phần nào trở về phần nấy, phải đúng điển không? Là vì nó mất quân bình và chúng ta vận dụng cái pháp luân thường chuyển để cho nó trở lại quân bình. Hỏi chứ cái dục đi đâu? Nó là chuyển thức. Từ cái dục chuyển thức đem cái dục lên trên thì cái trích nó mở, nó sáng suốt, nó thấy nó yêu đời nhiều hơn. Hồi trước tôi yêu bà xã có một chút, bà tạo tánh ích kỷ, mà bây giờ tôi yêu tất cả là tôi thấy tôi mở tâm, tôi khoan khoái, tôi thấy tôi nhàn hạ, nhìn ai tôi cũng thương yêu hết. Tôi yêu tất cả, yêu cả càn khôn vũ trụ, đó mới thấy tình yêu là gì. Tình yêu hướng thượng là tình yêu gì, còn tình yêu hướng hạ là tình yêu suy đồi lũng bãi, ích kỷ, đúc vào, chen vào trong chỗ tâm tối tranh giành, ghen tương. Tôi yêu cô đó, tôi phải nhiên tình, tôi nghe một cái, tôi đi ăn đám cưới tôi cũng mệt rồi, không muốn cô đi được. Đi với tôi là được, phải không? Càng ngày càng eo hẹp vì nó bị chôn vùi trong chỗ tâm tối. Mà càng ngày nó càng mở, nó đem cái biển yêu lên trung tâm bộ đầu để yêu tất cả, thì nó đâu có thấy cái gì đâu. Nó thấy cô đó cũng là trên đường học yêu, tại sao nó ghen? Là nó thấy anh đó cũng trên đường học yêu thì để anh học, nó có mất đâu. Bị giới luật đang kềm kềm sát một bên là cái xác đó, xác lên là luật đang theo nó, mà nó đi trật lực thì nó sẽ thấy luật. Đúng rồi, đau khổ nó sẽ thấy luật. Mà nó đi đúng luật á thì nó áp dụng được luật để nó đi lên. Thế xác nó là luật. Cho nên cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền có đơn giản, rất đơn giản, mà làm hoài, nó khai thác hoài, nó có hoài, mở hoài, khai triển hoài, đi tới đích tự thức ổn định tâm can, làm việc dễ dàng, không mình nghề nào trở về nghề đó, chắc chắn có lòng sống. Khi mà chúng ta hiểu rằng 36 ngôi sao thiên hương không thay đổi thì chúng ta tu, chúng ta cũng không thay đổi, chúng ta mới điều khiển được. Mặt đất của chúng ta là ở đâu? Ngũ tạng, hành tinh, chúng ta điều khiển nó thành. Hạ lĩnh nó phải nghe, và không bao giờ nó được quyền nghịch chủ nhân ông. Vị chủ nhân ông là thượng đế đã nắm cái quyền sắp đặt hết rồi. Chúng ta cho nó pháp sơ, pháp luân thường chuyển và thiền định là đặt luật cho nó rồi, nó không có cách gì hơn hết. Còn người tại sao người ta bị bệnh căn xe? Đó, bệnh do tánh sanh, nóng không mở được, ngũ tạng không yên, chủ nhân ông lo không tới, thượng đế bê bối, không lo nổi, không có pháp, chỉ nói không, không có pháp. Với đổ thừa, lúc bệnh như tôi đổ thừa, tại ăn đồ chiên, tại ăn này kia nọ, kỳ thật tại mình, tại tánh mình. Tánh mình eo keo kiết, chặt hẹp, không cởi mở, thì nó dễ sanh cái bệnh cam xe, vô cùng. cứ ôm cái có mà trở tự nên không mà không hay, mà cứ ôm hoài ôm hoài ôm hoài thì cái đó nó biến thành mình nè. Căn xe không phải tuổi nhà nghèo căn xe, nhà giàu căn xe nhiều. Ôm của, ôm gara, ôm xe của ôm này, cả cái mua cả cái núi trời ôm nó. Rồi bận tâm gì đó mà không có bỏ được. Rồi cái tánh nó càng ngày càng dồn cục, độc tài, tâm tối, nó không có khai mở. Nó không thấy rằng của đó là của ông trời mà chứ chính của nó. Nó chỉ nói của nó, mà khả năng nó có chút xíu mà nó nói của đó của nó, chứ không phải của ông trời. Thế nên nó che lấp ánh sáng rồi, nó che lấp mặt trời rồi, nó ở trong cái chỗ tâm tối rồi. Thì từ tuổi tâm tối nó mới hoành hành, nó mới cổ động thành một đảng phái ở trong đó, nó mới hoành hành, nó lập được chủ nhân ông. Nó sanh ra cái bệnh nan y, càng ngày càng sinh, càng to lên, không có đi được. Chết. Vì tâm nó không có điều hòa, thân pháp nó không có điều hòa, và nó ôm cái có trở nên không mà nó không biết, nó tưởng cái đó là có. Thế nên nó phải bị bỏ xác rồi. Cho nên bệnh do tánh sân, y học bây giờ chưa thấy rõ cái bệnh do tánh sân, còn đang tìm thuốc cho kỳ thật là tánh sân. Cho nên chúng ta có một liều thuốc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật này, là một viên hóng, viên thuốc để các bạn nấu linh dược uống hàng ngày. Hàng ngày có lưỡi răng gầy răng, ý tưởng Nam Mô A Di Đà Phật là tưởng lửa trời, một lò lửa trời lớn thiệt lớn để sắc thuốc cho các bạn uống. Có lưỡi răng gầy răng đó là các bạn ăn cái gì? Ăn ngũ vị kim mộc thủy hỏa thổ, thuốc ở thế gian nó chế gì cũng ngũ vị, trở thành một viên thuốc cho các bạn uống. Thì các bạn co lưỡi răng gầy răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật hướng thượng, lấy cái lò lửa trời để sắc thuốc linh dược cho các bạn uống. Tới lúc mà nuốt vô nó mát mà nó ngọt, thanh dịu vô cùng, tâm an lạc, hạnh phúc vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy viên thuốc của trời cho, mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế, mới thấy cái sự vi diệu của cõi viền quy đã sắp đặt mà cứu độ chúng sinh, là chúng sinh luôn đi. Mà từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm khám phá ông ra cái sáu chữ đó, gặp nhau cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi về cái nó đưa trưng ra học xoàn coi, rồi nói chuyện cha bơ rồi thầm bậy bạ, rồi gặp tới bữa sau gặp cũng Nam Mô Di Đà Phật mà không đi tới đâu hết. Còn cái này thất dụng và khai triển cái âm ba của Nam Mô Di Đà Phật, chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật, nó hỗ trợ và nó xây chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở. Mà phải làm, phải hành. Trong cơ thể các bạn đâu có phải một chỗ đâu. Tim gan tỳ phế thận mỗi chỗ 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo, cộng với lục căn lục trần nữa. Đâu có phải một người đâu mà các bạn chỉ cứ niệm sơ vậy là làm sao giáo dục được. Đây có mấy chục người đây mà nói hoài mà còn chưa hiểu, mà đó 1,000+ người mà mình làm sao mình nói một lần được. Cho nên phải niệm thương, niệm vô biệt niệm, và ý tưởng rằng toàn thân tâm niệm cũng như chữ như không. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái linh của phần sáng suốt đưa xuống, thì ở dưới nó phải chấp nhận và học hỏi và chuyển qua. Đó là vận dụng cái pháp này để đem lại sự sáng suốt và cởi mở, mở tâm, mở trí. Từ khi mà nó hội tụ được cái thức hòa đồng, nó mở rồi nó đâu có kỳ thị ai nữa. Khi mà thức hòa đồng mở rồi chỉ biết thương yêu, thấy đối phương sai lầm, trước khi chúng ta đã sai lầm rồi chúng ta mới chịu tha thứ cho đối phương. Trước khi chưa niệm Phật thì chúng ta cũng tâm tối như người, mà ngày nay chúng ta niệm Phật ta sáng suốt thì ta phải tha thứ cho đối với người đối phương cũng như ta trước kia. Đồng huynh đệ tỷ muội phải thương yêu vô cùng và kiên nhẫn ảnh hưởng trên điện tử cho họ để họ tự thức tâm mà. Cho nên trong giữa bạn đạo và bạn đạo ở thiền viện cũng như ở thiền đường cũng vậy,
không hiểu được cái nguyên lý này thì cái thiền đường không có dừng nhận. Không hiểu cái nguyên lý này thì thiền viện không ai tới. Cho nên thời gian đầu khi tịnh khẩu niệm Phật để các bạn chứng nghiệm cái gì và các bạn sẽ công hiến ra, có người cũng thấy là tôi được thanh tịnh, nhưng mà không biết rõ cái nguyên lý của Nam Mô gì cả. Cho nên ngày hôm nay nói rõ ra và bước vào một phần của điển giới để hiểu rõ cái tâm linh trắng động lực nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mình phải sử dụng cái quyền năng đó lắm mà để tiến hóa. Chứ còn mình chỉ nhờ người ta, không có ai giúp cho mình, chính mình tự giúp và tự khai mới được. Cho nên các bạn đã có cơ hội, tức là nhiều khi nghe đạo mà trí độ của các bạn không có nhiều, cũng như trai giả như các bạn chứ nói chút thôi. Tại sao nói chút? Cái trình độ mới tới đó mà nó muốn biết hết trọi mấy ngàn quả địa cầu, trong đó có cái trái nào ăn được nó cũng muốn hỏi luôn, mà không bao giờ thấy. Sao? Thì nó đi làm cái gì? Nó hỏi nó làm cái gì? Chính nó đang tự hại nó, chính cha nó mà thầy cũng nó. Nói hại nó làm gì? Bởi vì cái này nó chưa xong, nó muốn nhảy qua bên kia, bây giờ mình nói chuyện bên kia. Nhưng mà nó không biết nói gì, nó lại về ra xuống rồi này chứ. Mà nó không có tiền đi xe, nó không mất, nó lại nó sang bệnh nữa. Chứ bệnh ấm ớt cái này không? Đầy xuống lại về ra mà không có tiền, tắt quá không ngủ không được. Nó sang bệnh rồi. Thế là cha với thầy đi hại nó sao? Thầm nó cứ không có trả lời, tới từ dốt, từ biết. Ta trả lời, cái ta dư hiểu. Ta hiểu cái siêu tỷ của các con mà ta không nói. Tại sao ta hiểu cái siêu tỷ của các con mà không nói? Họ nói sơ sơ vậy mà tại sao các con cứ ngồi theo hỏi ta hoài vậy? Là ta đã phóng tới siêu tỷ mình rồi, mình mới chịu ngồi đó mà chặt người ta. Thấy không? Mà có cái thứ ngồi nói hai ba câu là tự nhiên ta không nghe, ta đứng dậy, ta đi ra, làm bộ đi tiểu, đi thét không còn người. Con rồi cái này nó đã làm việc bằng cái từ quan của đại thanh tịnh nó làm việc rồi, mà người ta không thấy. Chiều ngồi đó ông mới được hỏi cha này có phải thiệt hay giả, cha thiệt hay cha giả, hỏi cái nhưng mà bị hiến ta đang làm việc, mà nó hỏi nó muốn biết hết thảy cái gì phải phục vụ cho nó biết liền. Cho nên nó là tâm chất của thượng đế. Chân chất của thượng đế là muốn biết tất cả, nhưng mà nó là đội đá va trời thì nó muốn biết mà bị cục đá mình chặn ở đây nó không thấy. Thì bây giờ làm cái kỹ thuật nào để cho nó gỡ cục đá đi, thì lúc đó nó không hỏi mình thượng đế nữa. Ta biết rồi, ta đâu cần hỏi mày làm gì, phải không? Tao là mày, là cha là con, là con là cha, nó không có cái gì biết hết, chỉ gặp nhau cười thôi. Thấy chưa? Cho nên cái khổ của ban đầu là gỡ được cục đá đó ra, rồi nó mới thấy cha nó là ai, là nó là cha với ai nữa, hỏi gì nữa. Thành nên việc làm dễ chịu, nói một tiếng là chạy, không cần nói nó cũng làm, bị nó thấy. Đâu cần phải là cái ông cha phải nhắc đâu. Chứ tại sao ông thượng đế ông hàm cái lệnh mà dưới địa ngục rồi nó nghe lời hết trời? Bởi vì nó có nhất trí vậy thôi. Ông nghĩ cái gì thì tụi nó nghĩ cái nấy, mà nó là gì, tụi nó là gì là ông đó. Bây giờ tụi con tu mà con mở được cái đám mây đen ở trên đầu này, con là thầy chứ có gì đâu mà phải nghĩ, phải hỏi nữa. Ở đây ta nghĩ gì thì đó nghĩ vậy, một thứ nó hỏi gì đâu. Thấy chưa? Mà bị cái đám mây đen nó che ra chưa có mở được. Mà cái tội tiền kiếp lẻ mép bây giờ nó còn cù lần đó, bây giờ đang chỉ mình cù lần. Thấy chưa? Nó mở ra rồi thì không có hỏi gì nữa giờ. Làm đi chứ, chỉ mình thấy mình làm là được rồi. Khi mà sống với hiện tại của tâm linh đó là cái gì nó cũng yên hết, không có chen phê bình người này phê bình người kia, rồi rước cái khổ vào tâm, không có giải. Mình cầu đạo chứ đâu phải cầu đời. Tụi con lên thiền viện phải cầu đạo không? Mà tại sao cứ nói chuyện đời? Đi ngược chân rồi, lật ngược rồi. lên thiền viện mà nói chuyện đời là phải cầu đời, đâu phải cầu đạo. Thấy rõ chưa?
Cầu đạo thì chúng ta khác, phải cởi mở,
phải thấy chân thật, phải thực hành, phải đi ta thấy mình là họ, họ là mình mới học được. Vô tự chân kinh, không có chữ. Con thấy cái cây là con đứng nói chuyện ngon lành. Sao anh khổ rồi sao? Chứ khổ cái gì? Bị luật mà. Hả luật gì? Luật nó trầm đó, nó kịp cứ đi lên, nó không cần chút. Phải không? Nó trả lời. Mà khổ gì? Sợ cũng tới, cũng chịu đựng. Tứ quý cũng như các anh chị vậy. À, rồi chị cũng tới ngày cũng trụ qua rồi cũng ra trái rồi cũng qua qua sang sang, mà tôi nó cũng bắt qua sang nhiều nữa. Chị thì để nó một đứa cho tôi để một lần biết mấy ngàn trái mà nó còn chê ít nữa. Khổ quá chị. Rồi chừng nào chị mới gặp được cái pháp chị đi về trời. Chừng nào mà nó đốn tôi mới ngộ pháp. Nó đốn á, nó chặt đầu tôi mới ngộ pháp. Chờ tôi biết nhưng mà tôi chỉ chờ, tôi sợ quá. Da rồi nứt hết mà tôi chờ thôi mà. Chờ nó đốn tôi, tôi mới ngộ pháp. Ngộ pháp ngồi chỗ nào nó đốt tôi thì tôi mới trở về trời. Chứ chừng nào tôi mới về trời. Rồi bây giờ mình tu pháp này lấy cái gì? Đang lấy lửa trời đốt tâm, đốt trần trược. Pháp luân thường chuyển là lửa trời đó. Không phải hơi đâu, ánh sáng đó. Tu cứ thanh tịnh vận dụng ngay trung chi mà hít được vô rồi là chỉ thấy đem ánh sáng vô đốt thôi. Đốt hết rồi mới được đề ca. Cho nên cái pháp thấy dễ nhưng mà cái hành tịnh nó phải dài. À, cái cây nó còn nói rõ cho mình nghe cái pháp mà. Mình nắm được cái pháp để mình chê cái pháp, để thôi đưa nó đi nữa. Thế khi mình chê cái món này, mình có món nào khác không? Không có. Không có thì không nên chê, phải giữ cái đó mà. Cho nên đi đúng rồi, thứ trực lưu thanh, điều hòa, quy nhất rồi. Ở đâu cũng nói chuyện được. Nói như cây cỏ cũng được, cầm cỏ cũng có đạo ở trong đó. Mà nắm học các nói cũng có đạo. Cứ hỏi nó chừng nào về trời. À, chừng nào thật sự nhồi quá tôi mới được gì đó. Học cát thôi, miếng đất thôi, thật sự nhồi quá đốt nó rồi nó mới thăng qua cái phần thanh đó đi. Rồi vẫn lưu lại một cái vật quý ở đây, vẫn lưu lại cái vật quý. Vật quý này là đại diện cái gì? Từ bi. Nó phải qua đun lửa đốt cháy nó mới học được từ bi. Và đó thực hiện từ bi bất phân giai cấp. Cái ly này giá trị hơn một người sang trọng ở đây. Nó có tranh chấp mà cần nó phải từ bi. Người bệnh không có nó lấy đâu mà chưa thuốc luôn. Lúc nào nó cũng sẵn sàng chứ không có từ chối. Qua cơn điêu luyện rồi, con cái tâm của người là lúc nào cũng sẵn sàng, không có từ chối. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các con được điêu luyện, được rày ra, được khai mở tâm đạo, được gia đình kích bác, được xã hội chê chấp, mà phải giữ lòng tiến hóa. Nhìn cái cây thì thấy đạo, nhìn cái chén cũng thấy đạo. Thì cái nguyên lý nó là một thôi. Mà khi chúng ta chưa hiểu mà hiểu rồi á, thì ở đâu cũng là đạo này. Càng ngày càng mở rộng đường đi, không bị kẹt. Cứ lo niệm Phật đi, rồi lần lần nhìn mọi người là ta, vạn vật vạn linh là ta, thì lúc nào cũng sống được sự nhàn hạ. Mà nếu không cảm thông và không quan thông những điều đó, không có bao giờ yêu. Biết sắp biết bao nói được đủ thứ nhưng rốt cuộc không yêu. Vì mình biết thì hay nhưng mà chưa biết mình là ai.
ở đâu đến đây sẽ về đó, thì cũng học cái tội cụ lần đó thôi, không bao giờ phát triển. Mà thanh tịnh tu là phát triển.
Nhờ dẫn pháp của 36 sao thiên cương để thấy rõ sự tương đồng xưa và nay như sau. Thứ nhất, người xưa có phép làm điên đảo âm dương, người nay từ khi có đèn điện đen đen có thể biến thành ngày sáng, đem so sánh sự náo nhiệt sáng sủa của đêm thành thị với ban ngày thì quả đêm tối hơn hẳn. Thứ nhì, người xưa có phép cười cưỡi gió đè mây, người nay ngồi phi cơ vượt từng mây, đó là sự biến hóa pháp của khoa học kỹ thuật. Thứ ba, người xưa có phép đổi vật giờ sau, người nay có thể thay tim thay thận, lại còn có thể thay đổi ngũ tạng giữa người và cho khỉ. Thứ tư, người xưa có phép ẩn trống trong ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, người nay ẩn trong nước và tìm thủy đỉnh. Trong sắt có phản lực cơ, trong đất có đường hầm. Thứ năm, người xưa có phép tiên đoán để biết trước tương lai, người nay có đủ các thứ máy móc tối tân nên có thể trách nhiệm tương lai thời tiết cùng khí hậu. Thứ sáu, người xưa có phép tàng hình, người nay có máy bay xe lửa chỉ trong khoảnh khắc có thể băng mình tới địa điểm khác. Thứ bảy, người xưa có phép giờ non lấp biển, người nay có thể dùng các thứ chất nổ cùng máy móc tối tân để đào núi lấp sông. Thứ tám, người xưa có phép khuất phục rồng cọp vâng lời, người nay có roi điện để dạy dỗ chúng làm theo ý muốn. Thứ chín, người xưa có phép gây sấm sét, người nay chỉ cần gài bom rồi nhấn nút là long trời lỡ đất. Thứ mười, người xưa có phép nhìn xuyên tường vách, người nay có máy truyền hình truyền thanh nên có hình ảnh và tiếng nói cách xa hàng ngàn dặm vẫn có thể nhìn tận mắt nghe tận tai. 11. Người xưa có phép ném đậu thành quân, người nay dùng trái nổ biến nhỏ như hạt đậu mà có thể thay thế một người lính để giết quân thù. 12. Trên đây là bản lược thuật pháp của 36 sao thiên cương xưa và nay, còn dưới đây cứ dẫn chứng thêm về thuật của 72 sao địa sát như sau. Thứ nhất, mượn gió máy điều hòa không khí quạt máy. Thứ hai, trải móc máy đông lạnh. Thứ ba, gây mưa làm mưa nhân tạo. Thứ tư, đi dưới nước thở lặng. Thứ năm, đi trên nước trượt tuyết. Thứ sáu, đàm đạo với tiên dán cơ bút. Thứ bảy, khiến trăng hiện trên vách nhiếp ảnh điện ảnh. Thứ tám, chuyển giờ cầu thang máy cầu chuyển đồ tự động. Thứ chín, ngăn nước đắp đê xây đập. Thứ mười, giả hình chỉnh hình hóa trang. 11. Cảnh vật quay phim chiếu bóng. 12. Dùng pháp thuật điều khiển tới lui, nhấn nút điện điều khiển. 13. Sức lớn mạnh người máy. 14. Xuyên đá khoan điện trái phá. 15. Ánh sáng đèn điện. 17. Y dược đông tây y cùng thuật giải phẫu. 17. Biết thời đồng hồ. 18. Rõ đất bản đồ bản chỉ đường. Trên là bản lược thuật của 72 phép sao địa sát xưa và nay, 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát vốn do khí chính tà của trời đất sinh ra. Ngày nay các khoa học gia phụng mệnh trời giáng phàm để đổi giờ. Nếu như biết đem khoa học phụng sự hòa bình thì sẽ mang lại hạnh phúc cho loài người. Còn nếu như cam phận làm đầy tớ cho chiến tranh thì hẳn là nhân loại sẽ bị tận diệt. Giả sử thuốc nổ đem phá núi để lấy đá làm đường, xã hội sẽ được hưởng phước vô kể. Còn nếu đem chế bom đạn để đánh nhau thì gieo tai họa chẳng thể lường. Hiện thời khoa học kỹ thuật tiến bộ đã chế tạo biết bao thứ vũ khí giết người như hỏa tiễn, bom nguyên tử, tia sáng v.v. hiểm họa tàn sát sinh linh điều nhiều vô cùng. Kể này là do chính loài người tự rước tà khí hay sao? Địa sát đầu thai để cảnh tỉnh thế nhân, thế mới biết lòng người đời nay kém xa đời trước, cho nên chốn thế gian mới tự chuốc tà khí của trời đất cùng các sao địa sát. Song nhân loại vẫn có thể hưởng phúc lộc vô biên vô tận vì sự tồn vong của mọi sinh linh chỉ trong một sớm một chiều. Nếu như trời cao không có lòng nhân thì quả thực là tình ái của con người tự chuốc lấy hiểm họa vậy. Hy vọng chúng sanh nghe ta thuyết pháp mau tỉnh thức, tự bỏ ý chém giết và tránh cho nhân loại khỏi bị tận diệt vì tà khí sao địa sát bộc phát gây nên cuộc trời đất tan hoang. Người đời nếu như có lòng lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc tồn tại lâu dài, vung bồi thanh khí hòa bình, thì sự phát triển khoa học kỹ thuật tại cõi thế gian chính là cơ báo trước của trời xanh giúp cho thế giới đi tới đại đồng. Khoa học kỹ thuật phát triển, đời sống trần gian trở thành thiên đàng, con người lui tới ngao du thế giới thảnh thơi, cơm ăn áo mặc chốn ở nơi đi hết thảy đều đầy đủ tiện nghi. Đời sống của con người ở cõi thế gian có khác gì đời sống của chư thiên thánh phật? Đó là hiện tượng trời cao cứu độ chúng sanh. Dương sinh lạy tạ những điều Đức Thiên Tôn vừa khai tâm mở trí, ân đức quá sâu dày, được nghe Đức Thiên Tôn chỉ dạy một lần hơn cả 10 năm học sách. Tình hình thế gian hiện thời cũng đều do sự an bài tuyên diệu của Đức Thiên Tôn, quả là không thể nghĩ bàn nổi. Thế Phật quả là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Chúng tôi xin cáo biệt, dương sinh xin bái. Từ Đức Thiên Tôn, Thiên Tôn lệnh cho các tiên đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tiên đồng kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh lại tả Đức Thiên Tôn cùng chư vị tiên đồng: thưa con đã sẵn sàng kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đã đọc và đã thấy rõ những cái gì đã ban, cũng như tôi đã nói rằng kỷ nguyên Di Lặc đã mở rồi. Mọi người phải quan lạc, phát tâm tu thiền để tận hưởng những cái gì ở thế gian còn. Mà từ vật chất đã cho chúng ta thấy rằng ta đang dẫn tiên tâm linh. Nếu tâm linh không có dồi dào, đâu có sản xuất được những cái món tinh vi được. Cho nên chúng ta được hạnh phúc, chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn, bị đè đầu từ hồi nào tới bây giờ, nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó mà chúng ta mới có cơ hội ngày nay kiến thức tất cả và thấy rõ là thiên đàng tại thế gian mà chỉ thiếu có cái tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi là trọn lành, nhân loại xây cái tâm rồi là đại đồng, không có xây cái gì, không phải xây building nữa hết rồi. Building kỹ thuật bây giờ là dễ rồi, không có khó khăn nhiều trước nữa, mà chỉ có cái tâm là khó nhất. Chúng ta là người tu đi trước và biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai, sẽ giúp cho nhiều người xây dựng cái tâm để tiến. Cho nên chúng này chúng ta ngày học ngày nay học đạo những phân tích những chuyện ngoài chứ bị chuyện trong, mà năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về cái tâm. Đạo là một, tâm thôi, trời là một, tâm thì à, chúng ta không có bị xuống điệu. Tất cả những hiện tượng để cho chúng ta thấy là nhiều tiếng tâm linh chúng ta đi tiến hóa nơi một nơi thanh nhẹ hơn và tốt đẹp hơn, và chúng ta vinh quang hơn. Cho nên vui lên, thật thà tâm thương yêu tự mình. Ô hê ô hê, yêu 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 thật là yêu, thương 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 thật là thương, về đây chung sống xin thương yêu hòa bình.
yêu hòa bình.
Con xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn các tay.